Niềm hy vọng cho thế giới tuyệt vọng. Đề tài trong Chủ nhật đầu tháng 12 cũng là chủ đề lớn trong mùa vọng. Chúng ta suy gẫm lời Chúa sáng hôm nay. Một câu chuyện kể về thời người Do Thái sống tại Liên bang Xô Viết, được gọi là Nga Xô. Và những người Do Thái sống bên đó được phép trở về cố hương là Do Thái. Thì một người Do Thái này khi trở về cố hương thì được phóng viên đến hỏi: hãy cho chúng tôi biết một vài sinh hoạt ở bên Nga trước đây. Điều kiện sống bên Nga như thế nào? Đáp: tôi không hề than thở. Công ăn việc làm như thế nào? Đáp: tôi không hề than thở. Nhà cửa như thế nào? Đáp: tôi không hề than thở. Nói chung về hoàn cảnh cuộc sống như thế nào? Tôi không hề than thở. Phóng viên tỏ vẻ bực mình và hỏi tiếp: nếu ở bên Nga anh không có gì than thở thì anh sang bên Do Thái để làm gì? Đáp: tôi sang Do Thái để tôi than thở. Ở Do Thái là xứ tự do, cho nên tôi sang đây sống để tự do than thở. Ở bên Nga là Liên bang Xô Viết, không dám càm ràm vì là xứ cộng sản, không dám than phiền. Có chuyện gì bực bội thì cũng phải cắn răng mà chịu. Có những người ao ước đến sống ở xứ tự do, nhưng mà đến xứ tự do rồi thì thay vì vui thỏa phước hạnh thì tiếp tục sống than thở. Than thở, thở than. Nhất là cộng đồng người Việt của chúng ta muốn nhận một cái quê hương thứ hai là nơi để an cư lập nghiệp, nhưng vì làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, không nghỉ buổi trưa và không chừa Chủ nhật, cứ làm như vậy thì tiếp tục than thở và tiếp tục thở than. Khi chúng tôi còn học về Chúa ở tại Houston thì Hội Thánh mời ông mục sư Huỳnh Trần Linh đến lo cho một vụ Anh ngữ. Thì tôi nhớ trong cái năm đầu tiên mà cháu Xander nó chưa được một tuổi, thì có lần ông bà đi công việc cho nên gửi cháu Xander cho một tín hữu trong Hội Thánh giữ cháu. Thì chị tín hữu này sau đó kể cho tôi nghe cũng rất là vui. Nói rằng khi ông bà rời nhà mà bước ra ngoài đó thì bắt đầu nó méo rồi, nó muốn khóc, chưa nói chuyện được nhiều. Và khi mang thức ăn của ông bà để cho Xander ăn đó, thì nó nhìn thức ăn rồi nó thở dài. Tuy nhiên không có ba mẹ bên cạnh, bây giờ người lạ cho mình ăn cho nên thở dài. Rồi đến sau đó 3 tiếng đồng hồ tới giờ ăn kế đến nữa, rồi cũng mang thức ăn ra, nhìn thức ăn, nhìn không thấy ba mẹ, thấy người lạ, thở dài. Và chị nói là thấy tội nghiệp lắm, nó thở dài. Thưa bà anh chị em, đứa trẻ dưới 1 tuổi cũng đã biết thở dài rồi. Bà anh chị em có thể trong giờ phút này, bà anh chị em cũng có nhiều sự suy nghĩ. Suy nghĩ rồi thở. Bây giờ là ai mà có nhiều sự lo nghĩ, nhiều thứ đó, sao giờ nhóm phải đi đâu làm gì đó, bà anh chị em thở dài giống như Xander đã làm đi. Thở cho nó khỏe đi. Bây giờ Xander đẹp trai lắm. Mỗi lần tôi hỏi là con có biết who am I? You are Pastor Peterly. Nhớ rất là rõ. Khỏe, cao, ráo, đẹp trai. Con người chúng ta, tuổi trẻ cũng như người lớn, có những lúc không thích điều gì đó, buồn phiền, thở dài, than thở. Thưa bà chị em, trong đoạn kinh văn này, Malachi là một sách mà chúng ta rất ít học. Thường là học để nói về dân 1/10. Nhưng hôm nay chúng ta học trong mùa vọng, có một sự dạy dỗ rất đặc biệt. Ở trong Malachi, bối cảnh là Chúa muốn dân sự của Chúa kinh nghiệm một sự tự do thật ở trong Chúa. Mà khi nhận được sự tự do thật này thì không nên than thở, mà phải vui mừng. Bởi vì mình là người được phước, cho nên mục đích Đức Chúa Trời đối với các dân tộc là sẽ trở lại thờ phượng Ngài. Ngài muốn các dân tộc, mà đầu tiên là dân Do Thái, trong chương trình đó, dân Israel được kêu gọi để trở nên nguồn phước cho các dân. Malachi chương 3 câu 12 chép: mọi nước sẽ cho các con là có phước, vì đất nước các con sẽ là đất nước được vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đất nước của các con sẽ là đất nước được vui thích. Cảm ơn Chúa về điều này. Nếu chúng ta đọc ở trong cái lịch sử của các sách ở trong Cựu Ước thì có mỗi cái giai đoạn thời gian khác nhau. Thì các nhà giải kinh cho rằng Balachi sống ở trong một cái thời gian gần với lại thầy tế lễ Ezra Nehemi, thầy thông giáo Ezra và Nehemi đó, là những người họ dẫn dân sự trở về để xây đền thờ rồi xây vách tường thành. Và nếu nói Malachi thì Malachi ở vào khoảng 430 trước Tân Ước. Có một cái giai đoạn là 400 năm yên lặng giữa Cựu Ước và Tân Ước. Thì sách Malachi là sách cuối cùng ở trong Cựu Ước, và Malachi làm công việc này là vào khoảng năm 430. Sau 30 năm đó thì là im lặng, không có lời tiên tri nào nữa. Mãi cho đến Chúa Giêsu Giáng sinh thì có lời tiên tri của Giăng Báp-tít rao báo mà thôi. Như vậy, có một cái thời điểm rất là đặc biệt về sách Malachi. Thì khi tra cứu về Malachi thì các nhà giải kinh nói rằng quả thật chúng ta không được biết nhiều về nhân vật này, không được biết nhiều về Malachi là ai. Chỉ biết một điều là ông là một người lớn lên trong một gia đình thầy tế lễ, có nghĩa là chi phái Lê-vi, là con của các thầy tế lễ. Ông là một người cùng thời với Nehemi và Ezra, đúng như vậy. Nhưng tên Malachi có nghĩa là My Messenger, có nghĩa là sứ giả của ta. Như vậy Đức Chúa Trời gọi Malachi là sứ giả của ta, con là sứ giả của ta. Malachi là một tiên tri cuối cùng ở trong thời Cựu Ước. Để rồi sau khi nói cái lời tiên tri, muốn dân sự của Chúa phải quay trở lại thờ phượng Chúa, thì mãi cho đến Giăng Báp-tít xuất hiện 400 năm sau đó, thì Giăng Báp-tít cũng nói cái lời tiên tri giống như vậy, là phải trở lại, phải ăn năn, nếu không là bị hình phạt. Chúng ta thấy ở trong Matthew có ghi lại điều đó. Vì thế Malachi là một sách ngắn thôi, nhưng mà có một cái vai trò rất là quan trọng, giống như cái sự chuyển tiếp giữa Cựu Ước và Tân Ước. Một tiên tri cuối cùng có một sứ điệp để kêu gọi mọi người quay trở lại cùng Chúa. Và ở trong nước Tân Ước thì Giăng Báp-tít tiếp nối cái công việc đó. Chúng ta sẽ học hai điều ở trong đoạn kinh văn này. Đầu tiên là một niềm hy vọng cho thế giới tuyệt vọng, thì cái điều đầu tiên là được Chúa giải cứu. Ở trong sự tuyệt vọng thì bây giờ được Chúa giải cứu là một tin mừng, một tin vui. Nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sao, ta làm cho đồi núi của nó trở nên hoang vu và phó sản nghiệp nó cho chó trong hoang mạc. Những câu trước đó chúng ta đã được lắng nghe rồi. Thì chúng ta thấy ở đây là Chúa giải cứu dân Israel, chứ không phải là dân Ê-đôm. Như vậy chúng ta phải phân biệt giữa hai người này. Ê-sao, dòng dõi của Ê-sao là Ê-đôm. Gia-cốp sau này trở thành Israel thì là thuộc về nước Do Thái, là dân Do Thái ngày hôm nay. Thì chúng ta tìm thấy ở trong câu 6 này, vì ta là Đức Giê-hô-va và không hề thay đổi, nên các con là con cháu Gia-cốp chẳng bị diệt vong. Vì ta là Đức Giê-hô-va và không hề thay đổi. Câu đó rất là hay phải không? Chúng ta cần ghi nhớ câu đó. Chúng ta nên để một chút xíu về Ê-sao. Ê-sao là một người, Kinh Thánh cho biết rằng khinh quyền trưởng nam, là một người cưới vợ ngoại bang mà làm cho Isaac và Rebecca đau lòng, là một người không có lòng kính sợ Chúa, như là em sanh đôi của mình là Gia-cốp. Gia-cốp tuy có những cái điều không có tốt lành gì cả, nào là cướp quyền trưởng nam, nào là cướp cái phước lành, rồi phải xa cha mẹ, rồi bị cậu của mình cũng đánh lừa mình, để rồi phải ở tới 14 năm mới có được hai người vợ, vân vân. Thì chúng ta thấy Gia-cốp dù sao đi nữa vẫn quay trở lại cùng Chúa, thờ phượng Chúa, hướng nguyện dân phần 10 cho Chúa. Còn Ê-sao, dòng dõi của ông tiếp tục thờ tà thần. Dòng dõi Ê-đôm sau này là có đại đế Hê-rốt, các vua Hê-rốt là người Ê-đôm đó, là tiếp tục thờ tà thần. Cho nên dòng dõi đó không được Chúa đẹp lòng, và Chúa muốn hủy diệt cái dòng dõi đó. Nhưng mà dân Israel là dân Do Thái, là dòng dõi Gia-cốp đó, thì ở đây là hứa là sẽ được Chúa bảo vệ, sẽ được Chúa ban cho cái sự sống tiếp tục. Và chúng ta tìm thấy ở trong Malachi đó có hình ảnh của Chúa Jesus Christ rất là đặc biệt. Thứ nhất, ở trong câu 1 của chương 3, Chúa Jesus làm ứng nghiệm giao ước của Đức Chúa Trời đối với dân Israel, giống như một cái lời tiên tri nói trước mà 400 năm sau mới xảy ra. Rồi chúng ta tìm thấy ở trong câu 2 đến câu 5 là phán xét tội nhân. Vâng, cái vai trò của Chúa Giêsu, Ngài đến Ngài rao giảng về nước Đức Chúa Trời, nhưng mà trong cái ngày mà Chúa xét xử đó, là Ngài phán xét ở trong khải huyền đó, là Chúa phán xét tội nhân. Tòa án trắng, tòa án đấng Christ. Tòa án đấng Christ là phán ban thưởng cho con dân Chúa, nhưng mà tòa án trắng là xét xử, phân biệt ra chiên, dê, lúa mì, cỏ lục. Và ở trong chương 4 câu 2, chữa lành những người có lòng kính sợ Chúa. Chữa lành những người có lòng kính sợ Chúa. Tôi rất thích trong chương 3 câu 6 đó. I am the Lord, I do not change. Ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Con người đổi thay, Chúa không bao giờ thay đổi. Ở trong Cựu Ước có nhiều nhân vật kinh thánh mà chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta thấy thương họ lắm. Đôi khi mình so sánh mình không như họ, họ vất vả, họ chịu khổ nạn hơn mình nữa. Có một người mà gặp nhiều gian nan khổ cực, mà người ta nói rằng mang nhiều vết sẹo trong đời sống của mình. Mà chị em có đoán được người đó là ai không? Đầu tiên thì chúng ta vẫn nghĩ là Gióp. Đúng, có nhiều hoạn nạn thử thách, nhưng mà người mà mang nhiều vết sẹo trong đời sống của mình đó là David. Đa là nhiều, vít là sẹo. Nhưng mà thật sự đúng như vậy. David là người như vậy. Cho nên khi chúng ta đọc đến Samuel nhất chương 22 câu 1 đó, thì chúng ta thấy rất là đặc biệt. Những người mà theo David đó, là những người cũng có mang nhiều vết sẹo. Samuel nhất chương 21, chương 22 câu 1. David đi khỏi đó và trốn trong hang đá Adulam, khi các anh và cả nhà cha người hay điều đó bèn đi xuống cùng người. Câu 2. Phàm kẻ nào bị cùng khốn, kẻ nào mắc nợ và những người có lòng bị sầu khổ cũng đều nhóm hợp cùng người và người làm đầu họ. Ấy vậy, chung quanh người có chừng 400 người, như vậy khoảng 400 người có nhiều cái sự khó khăn trong đời sống. Có một nhà giải kinh ví sánh David giống như là cái nhân vật trong phim Robin Hood vậy đó. Robin Hood đó, chúng ta xem đó, là một người đó là chống lại vua và kêu những người outlaw, là những người sống ngoài pháp luật đó, đi theo mình để rồi kiếm cơm manh áo cho họ và bênh vực những kẻ nghèo. Thì David ở đây cũng vậy, những người theo ông, nhưng mà sau này Chúa dùng những người này là những người tướng có tài. Họ là những người mình thấy mô tả nào nè, những người có lòng bị sầu khổ nè, những kẻ mắc nợ nữa, cùng khốn nữa, nhóm họp đi theo David bởi vì đồng cảnh ngộ với David. Rồi ông huấn luyện họ trở thành những mãnh tướng, những người lãnh đạo. Thì chúng ta tìm thấy điều đó. Và Chúa bênh vực những người đi theo David cũng như chính David. Nhưng mà đến Tân Ước thì chúng ta thấy người mà có nhiều hoạn nạn đó, ở trong Tân Ước sau Chúa Giêsu đó, thì nhân vật đó tên là Phaolô. Phaolô chúng ta tìm thấy ở trong Cô-rinh-tô nhì chương 11 thì ông mô tả là nào đủ thứ hết, đói rét, trần truồng, nguy trên sông nước, biển cả, rồi nguy với anh em giả dối, vân vân vân. Ông đối diện nhiều sự khó khăn trong chức vụ, nhưng mà vẫn được Chúa bên vực bảo vệ cho đến khi công việc của ông hoàn tất, thì ông sẵn sàng ra đi và Chúa gọi ông về. Như vậy chúng ta tìm thấy đây là cái sự giao ước của Đức Chúa Trời dành cho người thuộc về Ngài, dân Israel nói chung, David nói riêng, Phaolô nói riêng. Hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng còn có nhiều đời sống được Chúa bảo vệ quan phòng cho đến khi sự kêu gọi của Chúa hoàn tất trên những đời sống đó. Cho nên chúng ta hãy nhớ lời giao ước của Chúa: vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Điều chúng ta hãy nhắc nhở chính mình khi chúng ta học trong Ma-la-chi là Chúa là đấng thành tín, thì tôi phải là người trung tín với Chúa mỗi ngày. Chúa là đấng thành tín thì chính chúng ta phải trung tín với Chúa mỗi ngày. Điểm thứ nhì chúng ta học ở đây, ở trong đoạn kinh văn này, là ở trong chương 1 câu 6 câu 14, được thực hành quyền công dân thiên quốc. Được thực hành quyền công dân thiên quốc, thưa bạn chị em. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta là vĩ đại giữa các nước. Ở khắp mọi nơi người ta sẽ dâng hương và dâng tế lễ tinh sạch cho danh ta. Vì danh ta là vĩ đại giữa các nước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, vì ta là vua vĩ đại, danh ta là đáng kính sợ giữa các nước. Chúng ta tìm thấy câu 11 và câu 14 cùng một ý nghĩa tại đây. Như vậy, người thuộc về Chúa, con dân Chúa được một cái đặc quyền. Mà cái đặc quyền này đó, ở trong Ma-la-chi có nói đầu tiên là tôn thờ Chúa. Tôn thờ Chúa. Vậy nếu ta là cha thì sự tôn kính dành cho ta ở đâu? Và nếu ta là chủ thì sự kính sợ dành cho ta ở đâu? Chúng ta tìm thấy cái chỗ này là chỗ dân Israel lúc bấy giờ, dân sự của Chúa bỏ bê cái sự thờ phượng, tôn thờ Chúa. Và Chúa trách là thành phần lãnh đạo ở trong giữa vòng dân sự của Chúa. Nếu nói lãnh đạo ở trong đền thờ là những thầy tế lễ. Chúng ta hãy để ý một cái điều về sự tôn thờ Chúa trong thời cựu ước. Không phải ai cũng được vào trong đền thờ, không phải ai cũng được vào trong lều trại, không phải ai cũng được vào trong cái trại gọi là lều tạm. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, cho nên người mà vào bên trong để mà thờ phượng Chúa phải dọn lòng. Cho nên chúng ta biết là ở trong sự ký nhì chương 23 câu 6 cho biết rằng sau khi mà dân sự bị một vị vua trước đó dẫn dắt họ làm điều ác trước mặt Chúa, thì vị vua kế đến, Chúa dùng các thầy tế lễ giúp cho họ là thanh tẩy đời sống của mình, dọn lòng của mình, và Chúa không cho dân sự của Chúa vào đền thờ. Chúa chỉ cho phép người Lê-vi vào, Chúa chỉ cho phép thầy tế lễ vào. Rồi sau khi dân sự họ làm cái phần mà được thanh tẩy đời sống rồi thì họ mới được vào. Và chúng ta tìm thấy ở trong cái bối cảnh của cựu ước đó là dân ngoại không được vào đền thờ, khách lạ không được vào. Và những người mà được vào trong đền thờ là có cả hành lang. Đầu tiên là những người phụ nữ, trẻ em thì ở cái vòng ngoài. Rồi người nam thì bước vô bên trong, rồi thầy tế lễ vào bên trong nữa, rồi thầy tế lễ thượng phẩm là nơi chí thánh, Holy of Holy. Cho nên điều đó muốn nói rằng thờ phượng Chúa trong thời cựu ước đó, Chúa đòi hỏi con Chúa phải dọn lòng cho thanh sạch, bởi vì khi đến với đấng thánh khiết mà không có dọn lòng thanh sạch thì sẽ bị Chúa hình phạt. Và đó là cái bối cảnh là như vậy. Và ở đây chúng ta được Ma-la-chi một lần nữa nhắc nhở dân sự của Chúa cần phải trở lại trong cái sự thờ phượng Chúa, bởi vì đây là đặc quyền Chúa ban cho, được tôn thờ Chúa. Được tôn thờ Chúa. Nếu mà nói điều này thì ngày hôm nay có nhiều người nói rằng chắc là ngày hôm nay vì Covid-19 chắc Chúa thông cảm cho tôi. Nếu tôi không được vào đền thờ thì tôi ngồi ở nhà, tôi thờ phượng Chúa qua online trực tuyến được. Có thể lý luận như vậy, nhưng thật sự không đơn giản. Trong thời đại ân điển, Chúa nhắc nhở chúng ta, cái thân thể này là đền thờ của Chúa ngự. Cho nên cho dù mình thờ phượng Chúa qua online trực tuyến hay bất cứ chỗ nào, nếu không có dọn lòng, giống như trước khi chúng ta dự tiệc thánh không có dọn lòng, xin Chúa tha thứ tội, thì sự thờ phượng của chính người đó, biệt riêng cho Chúa cũng không được Chúa đẹp lòng. Sự dâng hiến cũng không được Chúa nhận. Cho nên, ở trong Ma-la-chi cho chúng ta thấy một cái hình ảnh của đền thờ trong thời cựu ước, để rồi bước qua tân ước 400 năm sau đó, cái đền thờ đó, nó chính là đời sống của mọi chúng ta. Ngày xưa cái đền tạm được di động, thay đổi, dân du mục đến chỗ này chỗ kia thì mỗi lần đến cái chỗ mới thì phải làm cái đền tạm. Ngày hôm nay, trong ý nghĩa của thời ân điển, mỗi đời sống chúng ta là một cái đền thờ của Chúa ngự di động. Cũng là di động. Và cảm ơn Chúa vì sự nhắc nhở đó. Dân của tế lễ là điều kế đến chúng ta để ý. Đáng nguyền rủa kẻ gian trá trong bầy nó có con thú được tốt mà nó hứa nguyện, nhưng nó đem con có tật làm sinh tế dâng cho Chúa. Đây là điều Chúa không đẹp lòng. Chúa không đẹp lòng bởi vì Chúa dạy con dân Chúa đó có ít nhất là ba cái thành phần trong xã hội đều được nhắc nhở là khi đến thờ phượng Chúa, mang lễ vật đến dâng cho Chúa. Nghèo thì chim bồ câu, trung bình là con chiên, và giàu có đó là con bò, con thú, con bò, giống như là những bài học trước chúng ta đã học đó. Nhưng mà nó không phải là tốt. Mà bây giờ dân sự của Chúa đem cái con có tật là cái điều cấm kỵ mà luật pháp Môi-se có nói rồi. Họ đem những cái con thú có tật. Như vậy cái con thú tốt tươi thì họ bán để họ có thể là có tiền họ làm điều khác. Thì như vậy là Chúa không đẹp lòng. Cho nên ở đây nhắc nhở rằng bao dân cho Chúa bao điều tốt nhất, thời thanh xuân luôn cả năng lực. Roma chương 12 câu 1 câu 2 chép: vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúa muốn chúng ta ngày hôm nay hãy nhớ, mỗi lần chúng ta đến thờ phượng Chúa ở tại ngôi thánh đường này hay là qua online trực tuyến, chúng ta đang là một cái đền thờ di động và đời sống chúng ta cũng là một con sinh tế sống tốt dâng cho Chúa. Và đó là một của lễ mà Chúa đẹp lòng. Kinh Thánh chỗ này có cho biết rằng của lễ không được nhầm. Không được nhầm. Đức Giê-hô-va phán rằng: ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa đền thờ để các ngươi không đốt lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va phán: ta không hài lòng các ngươi và cũng chẳng nhận nơi tay các ngươi một thứ tế lễ nào cả. Như vậy, Chúa muốn phán với dân sự của Chúa qua môi miệng tiên tri Malachi rằng thà là cái đền thờ nó đóng cửa lại, còn hơn là nó mở cửa cho dân sự của Chúa vào, rồi họ đem những cái con vật, con sinh tế có tật nguyền. Bởi vì đem vào, đốt lửa lên, dâng cho Chúa, Chúa cũng chẳng có nhận. Thà là đóng cửa lại, ở nhà đừng làm gì hết. Là ý nghĩa là như vậy. Và khi nói dâng của lễ, thì trong thời ân điển chúng ta được sự nhắc nhở, khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Và Kinh Thánh cũng cho biết khi chúng ta dâng lời cầu nguyện đó, đừng tưởng rằng lời cầu nguyện chúng ta nói Chúa đều nghe. Có những lời cầu nguyện Chúa không bao giờ nghe và Chúa không nhậm lời. Thi Thiên 66 câu 18 cho biết: nếu lòng tôi có Chúa về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Chúng ta đã học điều đó là đề tài bài giảng tôi sẽ thuộc điều Ngài đã làm. David đã viết lên điều đó: nếu mà lòng tôi đến với Chúa mà còn Chúa về tội ác, Chúa chẳng nghe tôi, chứ không có nhầm. Rồi Gia-cơ chương 4 câu 3 cho biết: cầu xin trái lẽ cho tư dục của mình thì Chúa cũng chẳng có nhầm, Chúa không nghe. Rồi Gia-cơ chương 1 câu 5 câu 8: cầu xin với lòng nghi ngờ, thiếu đức tin hay là không có đức tin thì Chúa cũng không có nhầm, Chúa chẳng nghe. Cho nên ngày xưa trong thời cựu ước, nhất là trong các bối cảnh của Malachi đây, là có những của lễ không được nhầm. Dân sự phải biết để rồi điều chỉnh cái thái độ, cách mình dâng của lễ để Chúa nhậm lời. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta sống trong thời đại ân điển, chúng ta đến với Chúa, chúng ta dâng lên lời cầu nguyện hay dâng đời sống của chúng ta, thì xin Chúa giúp cho để dẹp bỏ những cái tư tưởng bất khiết, điều ác, cầu xin trái lẽ cho tư dục của mình. Trong tiếng Việt mình có cái chữ mà Gia-cơ dùng là bản ngã. Bản ngã, ngã là tôi, chuyện đó của tôi, việc đó của tôi, cho tôi, thì Chúa không đẹp lòng. Phải là cho Thiên Chúa, cho danh Chúa được cải sáng và ích lợi cho công việc của Chúa thì mới được. Mà nghi ngờ cũng vậy, phải có đức tin. Cho nên Kinh Thánh, các môn đệ của Chúa nói với Chúa Sư: xin thêm đức tin cho chúng con, cầu xin thêm đức tin, bởi họ thiếu đức tin. Tôi thích câu Kinh Thánh này mà chạm để ý á. Và khi tôi dùng hai bản dịch khác nhau, tôi thấy hai cái nghĩa khác nhau. Lạ như vậy. Có hai cái ý nghĩa khác nhau ở trong đoạn Kinh Thánh này. Ông bà chị em để ý ha. Bản truyền thống hiệu đính thì chết như vậy: Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp, để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng. Bản truyền thống hiệu đính. Nhưng mà bản truyền thống đó là: Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đăng thì của ngươi trở lại như của chim phượng hoàng. Thi Thiên 103 câu 5. Tôi nghiên cứu, tôi đọc tiếng Anh rồi đọc hai bản mà tôi thường hay dùng để soạn bài giảng, thì tôi thấy không có cái chỗ nào từ tiếng Anh sang tiếng Việt, kể cả trong tiếng Hy Bá Lai, không có nói đến miệng ngươi được thỏa các vật ngon, không nói đến thức ăn. Không nói đến thức ăn. Như vậy thì nó nói, ủa tại sao người Việt hay suy nghĩ cái chỗ này là thức ăn? À, cái bản truyền thống hiểu đến chuyển ngữ dịch rất là chính xác là được mãn nguyện với những điều tốt đẹp, chứ không phải là đồ ăn. Đó là tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ được mãn nguyện, được tốt đẹp. Thì có thể người Việt chúng ta là người có tâm hồn ăn uống, cho nên cứ tưởng tượng cái chỗ này nói về ăn uống, cho nên thức ăn. Rồi tôi để cái món ăn lên, bạn cho em thấy ngon không? Ngon đó chứ. Có một con dân chúa trong vùng ở đây cứ thỉnh thoảng cứ post lên, vì bạn của tôi trong Facebook và post lên cái hình mà hai vợ chồng thôi, con cái đã ở riêng, chỉ khéo nấu ăn, mà mỗi khi nấu ăn giới thiệu món ăn của mình như vậy. Nhất là người đó bụng nha, nghe những cái dòng này, nhìn thấy những món ăn của chị ấy nữa. Bữa cơm đầu tuần của gia đình nhỏ nhà mình trước khi đón lễ Thanksgiving năm 2020 thì cơm nhà ta nấu có món tôm kho tàu, đậu hũ dồn thịt sốt cà chua tươi, canh cá thác, nấu cải bẹ xanh trồng sau vườn, ăn với cơm nấu lá dứa, mỡ hành và nước mắm ớt hiểm. Đói bụng nha, nghe thèm đói bụng nha. Kính chúc quý anh chị em vui khỏe để chuẩn bị đón lễ tạ ơn nhé. Rồi tuần sau đó, trời se se lạnh, có anh chị em nào nhớ món nghêu luộc chấm mắm tỏi ớt chanh chua ngọt không nè? Rồi có thêm một tô bún măng vịt nóng hổi vừa thổi vừa ăn, miếng thịt vịt ngon mềm chấm mắm gừng nè. Đó là cơm nhà ta nấu hôm nay. Kính chúc anh chị em mình ăn cơm ngon miệng chiều nay cùng gia đình và nhiều sức khỏe nhé. God bless. Rồi tuần qua, hôm nay mình được nghỉ ở nhà, khỏe nên lăn vào bếp lo cho bữa cơm gia đình nhỏ. Gia đình nhỏ có hai vợ chồng thôi. Thế là nhà của mình có món canh chua cá catfish và có kho tộ. Cá dứa một nắng chiên, ăn với nước mắm nhĩ, ớt hiểm và cơm nấu lá dứa sau vườn. Kính chúc quý anh chị em mình đầu tuần dùng cơm ngon miệng cùng gia đình nhiều sức khỏe và an lành nhé. God bless. Người mà đói bụng nghe giới thiệu như vậy mà nhìn cái hình mà chị post lên cái những món ăn như vậy, nó thèm. Ngon. Bảo đảm. Ngon lắm. Thì tôi suy nghĩ, người Việt đọc cái bánh dũng này là liên tưởng thức ăn không ạ? Trong khi đó những bản dịch khác nói những điều tốt đẹp khác Chúa ban cho. Và Chúa muốn hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va về những sự ban cho của Ngài. Thì tôi muốn hỏi ông bà anh chị em, nghe con Kinh Thánh này, ông bà anh chị em có cảm thấy thèm không? Lời Chúa ngọt hơn mật ong trong miệng. Mà ở trong Thi Thiên có nói lời Chúa ngọt hơn mật ong trong miệng. Mình nghe như vậy mình thấy thèm không? Chưa chắc à. Có nhiều người nghe như một câu sáo ngữ nghe rồi trôi qua như vậy. Nhưng hãy nghe một nhà thơ cảm tác về lời Chúa. Lời Chúa ngọt hơn mật ong trong miệng, hương ngạt ngào hơn cả muôn hoa. Sắc thắm tươi muôn thuở chẳng phai nhòa, âm thánh thoát ngàn đời không quên lãng. Lời Chúa sống trong tôi theo ngày tháng, dạy vững vàng trong những lúc nguy nan, khuyên vươn lên trong những buổi cơ hàn, Chúa đổ phước mưa lành khi nắng hạn. Lời Chúa dạy tội tôi trong dĩ vãng, tẩy sạch rồi bằng huyết báo Giê-xu, mặt trời lên xóa hết án mây mù, danh cứu Chúa ngàn thu vang vọng. Lời Chúa dạy trong nơi sang trọng, chớ khoe mình vì dục vọng xấu xa, không kiêu căng trên ghế cả sơn hà, chẳng đắm đuối trong lụa là gấm vóc. Lời Chúa dạy thấm sâu vào tim ốc, ngày qua ngày được tầm vóc càng hơn, thoáng nghe bao tiếng oán hờn, giường trong linh tử chập chờn nơi nao. Lời Chúa dạy hãy vào đồng lúa, ruộng chín vàng bao gặt về đây, chiên ta sớm được đông bày, mất tìm lại được vui vầy biết bao. Lời Chúa dạy nơi cao cha rõ, việc con làm sẽ tỏ ở thiên cung, rao tin chớ có ngại ngùng, vì là quyền Chúa ở cùng kẻ tin. Lời Chúa dạy con in trong trí, sống cho Ngài và chỉ Ngài thôi, phận tôi nào phải cúc côi, có cha từ ái bên tôi suốt đời. Chỉ mong làm đuốc giữa trời như ngọn nến. làm viên muối mặn biển đời bao la. Rao tin nào dám nệ hà, quyết truyền danh Chúa, nhà nhà yên vui. Bạn chị em có thưởng thức, có cảm động được bài thơ như vậy không? Cá nhân tôi rất xúc động. Bởi vì người này không phải chỉ đơn thuần đọc trong Thi Thiên 119 dựa vào câu lời Chúa ngọt hơn mật ong trong miệng, như người này có một cái kho tàng lời Chúa. Để rồi hiểu rằng khi mình ăn nuốt lời Chúa đó, thưởng thức lời Chúa đó, nó ngon, nó ngọt như vậy đó, mình vui thỏa là một, nhưng phải có trách nhiệm làm theo lời Chúa dạy. Lời Chúa ngọt hơn mật ong trong miệng, hương ngạt ngào hơn cả muôn hoa, sắc thắm tươi muôn thuở chẳng phai nhòa, âm thánh thoát ngàn đời không quên lãng. Nghe mà thấm, thật sự thấm. Vì thế trong mùa vọng, xin Chúa nhắc nhở chúng ta hướng về cõi đời đời, sống theo sứ mạng. Philip chương 3 câu 13 câu 14 nhắc nhở chúng ta: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để đoạt giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Tôi thấy cách mà sứ đồ Phao-lô dùng từ rất là hay. Của Đức Chúa Trời là ban ơn Đức Chúa Trời, nhưng mà trong Đức Chúa Jesus Christ. Sứ mạng có mục đích rõ ràng. Con người chúng ta chịu ảnh hưởng bởi ba điều: giá trị, ý nghĩa, mục đích. Nhưng mà cách chúng ta bày tỏ thể hiện giá trị, ý nghĩa, mục đích đó qua thì giờ, tiền bạc, mối tình thân. Thì giờ, tiền bạc, mối tình thân. Chúng ta được sự nhắc nhở về điều này. Và chúng ta đừng quên tên của Malachi là My Messenger, sứ giả của ta. Mỗi chúng ta được sự nhắc nhở qua sứ điệp hôm nay là Malachi là sứ giả của Chúa, Giăng Báp-tít là cái người tiên tri sau 400 năm tiếp tục là sứ giả của Chúa, thì Chúa cũng muốn chúng ta là người dọn đường trong mùa vọng năm nay là sứ giả của Chúa. Mà sứ giả Chúa giao thì hãy nhớ rằng chúng ta có sứ điệp, chúng ta có một cái sứ mạng và phải có lời của Chúa. Tôi thiết nghĩ nếu bạn chị em không có cảm thấy được cái sự thấm thía, thưởng thức được bài thơ lời Chúa giống như tác giả, người bạn của tôi bên Canada này, thì rất khó trở thành sứ giả nước trời. Bởi vì mình không thể nói cho người khác biết cái điều mà mình đang thưởng thức được. Mình phải thưởng thức trước, rồi mình chia sẻ nó mới tác dụng, mới hiệu quả. Vì thế xin Chúa giúp mở mạnh cho em trong mùa vọng này. Nếu mà chưa trải nghiệm Chúa một cách thật sự, kinh nghiệm Chúa một cách thật sự, chưa thưởng thức được lời Chúa một cách thật sự, hãy dành thời giờ tĩnh tâm, yên tĩnh để làm điều đó. Trong tuần qua tôi đọc một bài viết, người ta góp ý rất là hay. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội quá bận rộn, người ta không có thích cái sự yên lặng, người ta thích cái âm thanh ồn ào, nào là đến cái chỗ đông người, vân 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 vân, rồi nghe nhạc thật là to, thật là ồn. Mà càng làm như vậy, cái trí chúng ta nó càng bị quẩn đi, nó mệt lắm. Nhưng mà nếu bạn chỉ cần để 30 phút thôi yên tĩnh, lắng lòng, không nghe nhạc, không nghe cái âm thanh nào cả, thì bạn sẽ thấy cái trí của bạn nó hồi phục lại, nó khỏe rất là nhiều. Và tôi mong nếu chúng ta làm được điều đó, chỉ cần 30 phút thôi, chúng ta sẽ hồi tưởng lại, nhớ lại những ơn phước Chúa ban cho, những điều mình hứa nguyện và những điều mình ao ước làm cho Chúa. Cái tâm trí mình nó thư thản được, nó sẽ giúp cho chúng ta có sự minh mẫn, sáng suốt làm quyết định để hướng về tương lai, kết thúc năm 2020 này và hướng về năm mới một cách tốt đẹp. Và tài liệu này kết thúc rằng nếu bạn có thể vừa đi bộ gần thiên nhiên mà làm được điều đó, bạn sẽ thành công. Bạn sẽ thành công. Bởi chúng ta đang ở trong một xã hội quá nhiều bận rộn, chúng ta không thích sự yên lặng, không thích yên lặng. Bây giờ hãy trở lại sự yên lặng, để trí của chúng ta hướng về Chúa, tâm chúng ta hướng về Chúa, và cả con người chúng ta muốn được Chúa sử dụng. Tôi muốn kết thúc bằng bài hát này, chỉ một câu thôi. Chúng ta đã hát khi nãy, chúng ta đọc đứng lên, mà chị em ở nhà cũng có thể đứng lên. Trong khi nhân loại sống ở trong sự tăm tối, nhìn cái cảnh thôn quê Bethlehem tối tăm như vậy có ánh sáng lớn. Chúa Giêsu giáng thế. Chúa đang cần những sứ giả nước trời. Ngài kỳ vọng vào con dân Chúa, hội thánh của Chúa. Ngài đã vào đời rồi, Ngài đã thăng thiên về trời. Ngài muốn con dân Chúa tiếp tục vào đời để rồi có thêm nhiều người biết Chúa, sẵn sàng để gặp mặt Chúa ở trên thiên quốc. Trần gian tâm tôi tìm đâu thấy niềm vui, sầu trang muôn lối gây đến đau lòng người. Chúa đem đến môi cười, sầu đau quấn xa rồi, khắp nơi mừng vui từ khi Chúa vào đời. Và không có tiếng nhạc. Trần gian tâm tôi tìm đâu thấy niềm vui, sầu trang muôn nơi khơi đến đau lòng người. Chúa đem đến môi cười, sầu đau quấn xa rồi, khắp nơi mừng vui từ khi Chúa vào đời. Amen. Chúng ta đã bị Chúa. Cảm ơn Chúa về lời của Chúa nhắc nhở dạy dỗ chúng con thật là quý báu tuyệt vời hôm nay. Dân sự của Chúa lúc bấy giờ đã bị thiếu sót, bỏ bê sự thờ phượng Chúa, và người lãnh đạo tôn giáo, các thầy tế lễ cũng đã không chu toàn trong việc này. Vì thế Chúa dùng tiên tri Malachi là người tiên tri sau cùng của thời Cựu Ước để loan báo một sứ điệp quan trọng là họ phải quay trở lại. Họ phải dọn lòng. Đời sống của họ phải là đền thờ Chúa ngự. Và mãi cho đến khi Giăng Baptist ở trong Tân Ước xuất hiện thì chúng con được nhắc nhở về sứ điệp này. Dọn lòng để mừng Chúa vào đời. Chúng con đang sống trong một xã hội mà người ta bị chi phối rất nhiều lĩnh vực. Người ta thích nhiều cái âm thanh ồn ào, náo nhiệt hơn là sự yên tĩnh để tự xét lên đời sống của mình. Là con dân Chúa, chúng con muốn làm việc lớn thì chúng con phải trở lại trong một cái thời giờ riêng tư tương giao với Chúa để nghe được sứ điệp của Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài đã giải cứu dân sự của Chúa lúc bấy giờ trong thời Cựu Ước cũng như Tân Ước vào thánh của Chúa. Và chính chúng con ngày hôm nay như thế nào thì Chúa nhắc nhở chúng con. Và chúng con đang có một cái đặc quyền của một người con dân Chúa. Chúng con phải tôn thờ Chúa, phải dâng cho Chúa điều tốt nhất. Và điều tốt nhất đó là chính đời sống của mọi chúng con. Xin Chúa dùng mỗi bà chị em chúng con trong ngôi thánh đường này cũng như ở tại nhà, và anh chị em đang thờ phượng trực tuyến với chúng con cũng sẵn sàng dâng cho Chúa đời sống của mình. Đó là của lễ đẹp lòng Chúa nhất, của lễ tốt nhất. Xin tha thứ cho sự yếu đuối và không làm tròn bổn phận của mọi chúng con. Xin đừng để chúng con tiếp tục đến với Chúa với hình thức và dâng những thứ mà Chúa không đẹp lòng, là những con thú tập nguyện. Chúa muốn chúng con dâng cho Chúa điều tốt nhất. Chúa biết rõ những điều chúng con giữ lại, chứ không phải chỉ biết những điều chúng con dâng cho Ngài. Xin dạy dỗ mọi chúng con, để rồi trong mùa vọng này chúng con sống khác hơn. Chúng con sống khác hơn trong một cái bình thường mới để chúng con làm sáng danh Chúa. Vì xung quanh chúng con người ta đang sống trong cái sự tối tăm, gian lận, dối trá. Trắng không dám trắng, không nói là trắng, đen không nói là đen, chỉ nói màu xám. Những dư luận, những truyền thông tiếp tục tấn công vào tâm trí và tư tưởng của người sống tại xứ tự do này. Và chúng con hoang mang không biết đâu là nguồn tin sự thật. Vì thế chúng con cần sự soi sáng từ nơi lời của Chúa để có sự khôn ngoan phân biệt đúng sai. Và chúng con sống đúng của một người có sứ mạng, có mục đích rõ ràng, để chúng con được Chúa dùng đem niềm hy vọng đến cho một thế giới đang tuyệt vọng. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện những điều này nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.